hảo khước biểu nhi, tối khước cầm, như kim bất liếng thủy trung câm, tự tùng nhất kiến hoàng long hậu, thủy giác tùng tiền thố dụng tâm, nghĩa là bẻ gãy chiếc bầu, đập nát đàn, hiện nay chẳng thích nước chữ vàng. Nước chữ vàng cũng gọi là thứ kim đan đó. Sau khi gặp được hoàng long đấy mới biết từ xưa quấy dụng tâm, tức là bây giờ đây á, ông mới được thiền sư mà khai thị cho, ông mới sáng tỏ được cái đạo lý, ông mới thấy rằng như vậy thì cái đạo lý nhà Phật đó nó còn cao siêu hơn cái đạo tiên, cho nên bẻ gãy chiếc bầu đập nát đàn đó là chỉ cho tiên á, tiên là quái bầu rượu rồi đàn, cầm đàn để mà sống là gọi là vui thú đó, thấy không? Đàn ca rồi uống rượu vui thú tiên, thấy không? Nhưng mà khi hiểu đạo rồi ông thấy cái đó cũng không, cũng là cái không cần thiết, cho nên đập không quan trọng, có đạo lý rồi kim đan cũng không quan trọng nữa, thấy không? Cho nên gọi là sau khi mà gặp được hoàng long rồi mới biết từ xưa là dụng tâm lầm đó, quấy dụng tâm. Cho nên đó gọi là Lữ Công mà đã làm thần tiên rồi vẫn còn đi tham vấn, tức là học đạo. Như vậy để cho thấy rõ là trong, nghĩa là trong gọi là cái đạo lý của nhà thiền hay là đạo lý trong nhà Phật đó, nó có cái gì cao siêu mà thu hút những vị như vậy, thấy không? Chứ không phải là cái chuyện mà gọi là nối suông. Còn Tô Đông Pha thường gần Phật Ấn. Tô Đông Pha cũng là một vị mà nhà nho, thấy không? Làm quan nữa, nhưng mà cũng gần gũi ngài Phật Ấn, là thiền sư Phật Ấn, để cũng để mà tham thiền. Mà câu chuyện mà gọi là Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn đó có rất có nhiều giai thoại, thấy không? Thì đây gọi là nói là Tô Đông Pha nhưng mà tên ông là Tô Thức, Tô Thức đó, tên chữ là Tử Chiêm, còn Đông Pha đó là cái hiệu, tức là gọi là Đông Pha cư sĩ. Thì ông nghĩa là ban đầu đó là thi đỗ tiến sĩ làm quan, không? Rồi nhưng mà sau đó thì vì cái chỗ bất đồng chính trị đó, cho nên là bị giáng chức rồi đài ra cái vùng xa, cho nên ông cùng với một vị nữa là ông Hoàng Sơn Cốc đó, cũng gọi là Hoàng Đình Kiên, thì hai vị này thường đến gần gũi với thiền sư Phật Ấn, không? Rồi học thiền và cũng có nhiều cái giai thoại. Thì như là một cái chuyện mà lúc mà ông đang nhậm chức ở nơi Châu Hoa, miền Giang Bắc đó, thì cái chỗ này là cách cái chùa Kim Sơn của ngài Phật Ấn đó còn sông, không? Cho nên một hôm thì ông Tô Đông Pha này á, ông tự thấy cái chỗ tu hành của mình nó có chỗ sở đắc gì đó, nó vui, cho nên ông làm bài thơ mà ông thấy là ông đắc chí á, rồi ông mới sai người nhà mang cái sang bên kia sông tới chùa Kim Sơn á để mà trình cho ngài Phật Ấn xem, để coi ngài, mong ngài Phật Ấn ngài là có cái lời phê bình gì đó. Thì khi mà trình á, thì cái bài thơ gọi là Khể Thủ Thiên Trung Thiên, Hào Quang Chiếu Đại Thiên, Bát Phong Si Bất Động, Đoan Tọa Tử Kim Liên, tức là gọi là cúi đầu lễ Thế Tôn, Hào Quang Chiếu Đại Thiên, Tám Gió Thổi Chẳng Động, Ngồi Thẳng Trên Đài Sen. Thì bài thơ nghe là thấy là đắc chí. Thì khi mà thiền sư Phật Ấn nhận được cái thì xem xong, thì ngài mới cầm bút, ngài đề hai chữ vào trên cái lá thư, rồi ngài giao cho người nhà của ông ấy đem về cho ông. Thì ông vừa, người nhà vừa về trình thì ông liền là nghĩa là vội, ông vỡ dở đang xem liền, rồi ông đinh ninh là chắc là ngài Phật Ấn sẽ khen ngợi lắm. Tại vì đó là ông thấy đắc chí mà, nhưng bài thơ cũng rất hay. Thì mở ra, nhưng mà vừa mở ra thì ông thấy nghe là thấy ông nghĩa là ông siêu mặt xuống liền, ông thấy là muốn nổi giận lên liền. Tại vì mở ra thì thấy nghĩa là ngài không có khen ngợi hết, mà chỉ đề vào có hai chữ thôi, gọi là phóng thí, tức là một cái đánh rắm. Như vậy thì giống là quá, giống như là coi bài thơ đó không ra gì. À, cho nên vừa mở ra là ông thấy nổi giận liền, ông mới nghĩa là vội sai người nhà sắm sửa thuyền, là ông qua xong ông tìm ngài Phật Ấn để mà ông gặp ông lý luận coi xem mà tại sao mà gọi là chê như vậy. À, thì ngài Phật Ấn ngài biết trước rồi, cho nên là ngài đứng sẵn ở trên bờ ngài chờ. Cho nên khi mà thuyền vừa cập bến là ông vừa lên thì ông thấy ngài Phật Ấn đứng sẵn trên bờ rồi. Thì vừa thấy là nghĩa là ông thấy hầm hầm rồi, ông tức tối, ông mới nói to là thiền sư, tại sao chúng ta nghĩa là giống như là bạn đạo, là học đạo với nhau, thì cái bài thơ của tôi đó không là cái chỗ tôi tu hành thì ngài không khen thì thôi, chứ đâu có thể mà gọi là mắng chê người như vậy. Thì ngài Phật Ấn ngài mới thản nhiên ngài mới hỏi, vậy chứ mắng ông cái gì đâu. Thì ông mới lấy cái bài thơ chìa ra, ông nói, đây nè, nó hai chữ đó, đó không? À, thì lúc đó thì ngài Phật Ấn ngài liền cười to ha hả, ngài mới bảo thì ra vậy thì ông chẳng có nói là tám gió thổi chẳng động hay sao, vậy mà chỉ có một cái đánh rắm thôi nó thổi ông bay từ bên kia sông qua tới đây sông. Thì khi ông nghe vậy là ông thì ông giật mình, ông tỉnh ngộ, lúc đó ông mới hổ thẹn, thì ra là mình là con dở. Đó là một gọi là một cái câu chuyện đó, mà để nhắc nhở cho cái người học thiền đó là phải có thực tu đó, chứ không phải hiểu suông á. Hiểu suông nhưng mà không có thực tu á thì cũng không có làm chủ được, cho nên phải có công phu thực.